Cha tôi học giỏi nhưng thi không đỗ, sau làm lý trưởng, cai tổng. Tôi lúc nhỏ nghe mẹ nói, trước nhà ta làm nghề nấu rượu, khá giả. Sau vì cha làm tổng, khách khứa liên miên, phải không nhiều việc, nên nhà nghèo lần đi. Đời trước, nghề nấu rượu cũng như nghề làm muối đều là những nghề tự do. Ai muốn làm cứ làm mà sinh sống như nuôi tầm, làm ruộng. Thời kỳ người Pháp mới đến, chính quyền chưa hoàn bị, chưa có sở thương chánh, chưa có công ty nấu rượu độc quyền, nên cha mẹ tôi làm nghề nấu rượu, sống sung túc. Nhưng tới khi Pháp lập xong các sở thương chánh rồi, lại kèm theo công ty nấu rượu độc quyền, thì dân gian bị nghiêm cấm không được nấu rượu nữa. Lệnh ấy khắc nghiệt. Nhà tôi đành chịu thất nghiệp cũng như các nhà khác nhau, trong dân. Nhưng những người gan dạ, liều lĩnh họ không sợ. Thành ra Tây có cấm đoán tới đâu, nghiêm trị tới đâu, họ vẫn cứ nấu rượu lậu, làm muối lậu. Thương chánh thường phái người đi bắt luôn. Dân nghèo thấu rõ hoàn cảnh nhau, hoặc vì sợ gây thù án nguy hiểm với những anh liều, nên Tây tới hỏi họ nói không biết. Có nhiều người còn đem tin cho những người làm việc bất hợp pháp để dọn dẹp trốn tránh. Vì thế, Tây ít bắt được tang phạm. Có khi bắt quả tang sờ sờ ra đó mà dân làng kéo ra đông đảo đánh người Pháp, cướp tang vật. Rốt cuộc, dân làng bị bắt giam kết án phản kháng với nhà đương cuộc. Đến lúc tôi làm phủ huyện, tấn kịch ấy vẫn xảy ra luôn. Nhưng theo luật tố tụng, thì khi nào có người Pháp hay ngoại quốc can liên trong vụ án, tòa án Pháp mới có thẩm quyền. Chính quyền Nam Triều khỏi can thiệp. Chỉ có điều hơn, lẽ thiệt, bí mật bày vẽ cho dân mà thôi. Đã không còn được nấu rượu, nhà phải nghèo mà luật lệ thời ấy lại có những điều cổ quái, khiến một ông tổng cũng phải điêu đứng. Hễ trong tổng có nổ ra vụ cướp nào, hay án mạng bị đánh chết, cai tổng phải thám bắt cho được phạm nhân mới lấy công chuộc tội được. Nếu bắt không được phải bị xử phạt, bị làm án, như suy 50 thục, 15 đồng, trượng 80 thục, 40 đồng hoặc cách chức. Khi cha tôi làm tổng có xảy ra đám cướp ở làng Long Hội, phải lấy của nhà nuôi người đi tầm nã kẻ cướp. Đến gần nửa năm mới bắt được thủ phạm giải quan. Do đó tổn phí nhiều nên nhà càng thêm túng và khổ tâm vì những nỗi lo lắng liên miên. Tôi không rõ trong thế giới có nơi nào lại bày ra cái kiểu luật lệ như thế không. Lúc tôi 7 tuổi, cha tôi làm lễ khai tâm cho tôi, dùng gà xôi, hoa quả, hương đèn, trần rượu cúng thánh. Có sắm bút nghiêng, giấy mực mới để trên bàn. Cha tôi khấn vái và lạy rồi bảo tôi lạy. Cha tôi sai tôi lấy viên mực mài trên nghiêng, lấy cây bút mới thấm mực viết vào quyển vở mới 8 chữ. Thiên tích thông minh. Thánh phò công dụng, nghĩa là trời phú cho tánh thông minh, thánh giúp làm nên công nghiệp. Rồi dạy từng chữ nho, tôi học thuộc lòng. Sau đó, chọn ngày tốt, cha tôi đem tôi đến trường thọ giáo với thầy. Lúc ấy, nhà tôi và nhà ông Hương Công trong xóm chung nhau rước thầy bốn, ở làng Chu Bái cho chúng tôi học. Vì chúng tôi nghèo nên phải chung nhau mới rước nổi thầy. Lúc ấy, nhà tôi và nhà ông Hương Công trong xóm chung nhau rước thầy bốn ở làng Chu Bái cho chúng tôi học. Vì chúng tôi nghèo nên phải chung nhau mới rước nổi thầy. Trường học chừng trên 20 học trò. Chúng tôi dùng giấy trắng đóng sách vở, còn viết tập thì dùng lá chuối sứ. Chỉ có lá chuối sứ mới viết được, chứ các loại lá chuối khác thì không ăn mực. Sở dĩ phải tập trên lá là để đỡ tiền mua giấy. Mà học chữ nho cần phải viết chữ cho đẹp. Viết chữ đẹp cũng đã nổi tiếng rồi. Trên mỗi miếng lá chuối, thầy tôi viết một chữ nơi đầu, rồi học trò xem đó viết theo. Khi đi học, trò nào cũng đem lá chuối như mang sách vở, và cũng giữ cẩn thận như mang sách vở vậy. Trường học thời ấy không có bàn ghế như bây giờ. Các trường có học trò lớn ngồi trên phản. Còn chúng tôi, lớp đồng ấu, ngồi trên chiếu trải ở nền nhà. Lúc học, vì đông, mạnh đứa nào đứa ấy đọc, nên ồn ào vô tả. Nhưng người ta đều quá hiếu học, nên chả ai lấy gì làm phiền hà. Có người nghe học trò đọc như thế, lấy làm thú lắm, tự cho là khu vực mình ở có giá trị, vì đã bén đạo thánh hiền, và có vẻ tự hào đối với khu vực khác. Chúng tôi ngồi xếp bằng, vừa học vừa lắc qua lắc lại. Có lẽ mỏi quá phải lắc, rồi lâu ngày thành thói quen. Học trò lớn cũng thế, khiến thành ra một môn thể dục tự nhiên. Chúng tôi đua nhau lo học cho thuộc bài để khỏi bị thầy quở phạt. Mấy trò lớn hơn tôi học rất khuya. Buồn ngủ đã gục mà họ vẫn gắng tụng bài. Còn tôi, hễ buồn ngủ là tôi đi ngủ. Nhưng đến khoảng 3-4 giờ sáng tôi thức dậy, lấy cây hương thắp rọi sách vở mà học. Giờ ấy, thanh tịnh, đầu óc tỉnh táo, học mau thuộc. Bởi vậy, khi thầy dò bài, tôi thuộc được thầy khen. Đến ngày mồng 5, ngày Tết, phụ huynh học trò đem gạo nếp, đường, đậu và tiền, ít một vài quan, nhiều 3-4 quan đến Tết thầy. Số tiền ấy tùy nghèo giàu và tùy hảo tâm. Học trò nghèo, thầy không lấy tiền. Nhưng có khi muốn mời cho được ông thầy đúng theo ý chọn lựa thì không giản đơn như vậy. Chủ nhà phải bảo đảm với thầy một năm Tết thầy bao nhiêu nhất định. Rồi họ tùy nghi phân bổ cho nhau. Sau đó 2 năm, tôi vào học thầy cử Nguyễn Nhu ở Đồng Châu với tôi. Châu đây là xã. Quê chúng tôi là một cái gò nổi, bốn bề có sông. Vì đất phù sa tân bồi luôn, nên nghề trồng dâu nuôi tằm phát triển sâu rộng. Chỉ có những đất thổ cao ráo mới gieo lúa tháng 10 hay trồng mía để nấu đường, không có cấy lúa mùa tháng 8. Gò nổi ấy khá lớn, rộng bằng 1/5 hạt điện bàn. Người ta quen gọi đất chúng tôi là Ba Châu. Châu chúng tôi có 3 thôn, Phú Quý, Đông Mỹ, Đông Thành. Dân tuy riêng, mà điền, tức ruộng, thì chung. 3 thôn chỉ có 1 quyển bộ điền. Châu chọn người trong 3 thôn đặt chức việc chung. Cai châu, coi toàn châu. Thủ bộ, giữ quyển bộ điền. Thủ sắc, giữ sắc thần. Thầy cử Nguyễn Nhu ở thôn Đông Thành, còn tôi ở thôn Phú Quý. Lúc tôi thọ giáo, thầy tôi mới là học sinh, tức là một chức vị nhờ hạch đậu được ăn lương của chính phủ mà đi học. Ai đậu thì đương nhiên có địa vị ở làng. Ngày xưa, như thế cũng đã danh giá lắm với làng, tổng rồi. Thầy tôi nhà khá, thấy tôi học được, yêu tôi lắm. Đã mấy lần, thầy cho tôi một sách ngô tươi, bảo đem về dùng. Vì tục lệ thời ấy tôn trọng khoa mục tột bậc, nên uy quyền thầy tôi to lớn lắm. Có một bữa, tôi thấy ông trùm trưởng cần đến mời thầy tôi đi dự tế. Ông trùm ấy quỳ sát đất, vòng tay thưa trình rất cung kính. Ít bữa sau, tôi nghe ông trùm ấy nói chuyện với bạn rằng: "Tôi là trùm trưởng, mà con tôi là hương bộ. Thật to đầu khó rút." Trùm trưởng có nhiệm vụ sai bắt dân phu làm việc làng, là thủ hạ của Lý Trưởng. Hương Bộ là người đã lạc quyên cho làng đôi 300 quan tiền để chi tiêu việc làng. Rồi làng trừ tạp dịch cho, như khỏi canh gác, đắp đường xóm, vân vân. Ý ông cần nói là cha con ông có những địa vị cao sang, sau này khó làm việc hèn hạ. Ông Cần thật thà, trung hậu, tuổi ngang phụ huynh tôi đâu dám mỉa mai gì. Duy tôi thấy tâm lý người lúc ấy thật háo danh, an phận. Mới 50 năm qua mà thế đạo nhân tâm thay đổi hết. Trong lúc thầy trò tôi đang vui vẻ, chẳng may giữa cha tôi và thầy tôi vì việc làng cãi cọ, rồi hai bên hiềm khích lẫn nhau. Nguyên lúc ấy, những tộc mà xưa kia ông bà đến trước chiêu dân, lập ấp, khai khẩn điền thổ, được khai trình lên, rồi nhà vua sắc phong tiền hiền, hậu hiền, thờ cúng hai bên đình thờ thần. Những tộc tiền hiền ấy có ý khinh miệt những tộc đến sau, hay mới đến ở 3 năm đời. Cha tôi là con cháu tiền hiền, còn tộc thầy tôi mới đến 5 đời. Sự bất hòa giữa hai ông bắt nguồn từ đó. Mà không chỉ làng tôi, làng Bảo An ở bên cạnh cũng vì việc tiền hiền mà kiện nhau trong mấy năm. Tổn phí cả hai bên đều rất nhiều. Sau phải ra đến bộ mới giải quyết xong. Đó là dân chính mà đến ở sau còn phiền lụy như thế. Chứ nói gì dân ngụ cư. Dân ngụ cư là dân ở các nơi khác tới xin mảnh đất làm nhà, thường bị dân chánh quán bạc đãi, xem như hạng người vô giá trị. Thường năm làng tế thần, dân ngụ phải lên núi đốn bổi về để thui trâu bò. Những việc bị coi là hèn hạ, dân chánh quán không thèm làm, đều sai dân ngụ làm hết. Vì cha tôi thù ghét thầy tôi, nên tôi cũng thù ghét theo. Rồi trong khi tiếp xúc, do lòng hẹp hòi cạn nghĩ của con nít, tôi thấy chuyện chi cũng ngờ là thầy tôi ghét tôi và không chăm dạy tôi nữa. Một bữa, tôi thưa với cha tôi, xin đi học trường khác. Cha tôi nói, việc cha với thầy cử thì mặc kệ. Phần con thì phải giữ đạo thầy trò cho có thủy chung. Thầy con không ghét con đâu, con chớ hiểu lầm. Tôi bất đắc dĩ phải đi học lại, nhưng trong lòng phân vân, nghi ngờ mãi. Vừa lúc ấy, gặp hai người quen trong làng đương học tại trường thầy Tú Ngô học, làng Tân Phong. Tôi mời hai anh ấy đưa sang học. Hai anh ấy nhận lời. Sau khi cậy người báo cáo cho cha mẹ biết, tôi theo hai bạn qua Tân Phong. Từ làng tôi qua Tân Phong cách một con sông nhỏ, đường đất chừng trên 2 cây số. Vì đời trước tôn trọng địa lý, nên phần mộ tiền nhân chúng tôi tán tại làng ấy khá nhiều, thành ra tôi cũng không phải lạ cảnh, lạ người lắm. Thầy Tú Ngô học thi đỗ 4 khoa tú tài, mở trường dạy học đã lâu. Trường ấy có danh tiếng trong hạt. Thầy tôi, cử nhân Nguyễn Nhu. Chú thích, Nguyễn Nhu, cử nhân năm Canh Tý, tức năm Thành Thái thứ 12, năm 1900. Người xã Đông Thành, Gò Nổi. Hết chú thích. Và ông thủ khoa Võ Hoành, chú thích, Võ Hoành, ở xã Long Phước, Duy Xuyên, cử nhân năm 1903, phó bản năm 1910, hết chú thích, vốn là học trò trường ấy. Khi hai bạn tôi thưa với thầy Tú xin cho tôi vào học, thầy nói, trò này còn nhỏ quá, đợi cha trò đến xin. Tôi sẽ nhận. Tôi lập tức về nhà thú tội và thuật đầu đuôi. Cha tôi nghe, giận dữ quát. Làm như vậy, thầy Cử ngỡ là cha hẹp lượng. Vả lại, một mình con đường đột đến xin học, thầy Tú không nhận là phải lắm. Con sợ thầy Tú trách đến cha. Cha tôi không chịu đi, mẹ tôi phải năn nỉ mấy lần mới chịu đi. Sang đến nơi, nghe ngỏ ý, thầy Tú Ngô vui lòng cho tôi nhập học. Sau này, lớn lên, tôi mới hối hận việc làm dại dột này của mình. Thật ra sự nghi ngờ của tôi đối với thầy Cử Nguyễn đều sai lầm. Thầy tôi đâu có lòng hẹp hòi như tôi tưởng. Lại không may cho tôi là không còn cơ hội để tạ tội cùng thầy. 2 năm sau, đi thi hội về, thầy Cử cảm bệnh rồi từ trần. Anh em bạn học chúng tôi hội họp lập đồng môn cho thầy, quyên cúng tiền bạc, mua ruộng đất để làm tư bản. Mỗi năm đến ngày kỵ lạp, sắm lễ vật đến cúng kỵ. Thầy Tú Ngô có 2 ngôi nhà cao, rộng 3 gian 2 trái. Nhà dưới dùng để ở, nhà trên dùng làm trường học. Tại đây, căn giữa có kê một bộ phản vuông để 2 gối xếp cho thầy ngồi. Trước phản có bộ trường kỹ thật đẹp để tiếp khách. Còn 2 bên và 2 trái đều lót phản dài, có chỗ ngậm vào cột. Trên phản trải chiếu để học trò ngồi. Giữa nhà, trên cao có một bức hoành viết 3 chữ, Đức Lưu Quang. Các cột đều treo liễn cẩn xà cừ. Tuy tôi còn nhỏ, nhưng đi học là cốt để đi thi, cho nên phải biết rõ sẽ thi những gì để chuẩn bị sẵn từ bây giờ. Thầy Tú Ngô cho chúng tôi biết, và trong việc dạy, thầy cũng rất quan tâm những phép tắc thi cử. Thời đó, thi hương để lấy cử nhân, tú tài thì gồm có 4 trường, tức là 4 lần làm bài. Về phép làm bài thì trường Nhất Kinh Nghĩa gồm 2 bài 1 kinh 1 truyện. Kinh là ra đề trong 5 kinh, thi, thư, dịch, lễ, xuân thu. Truyện là ra đề trong 4 truyện, Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử. Học trò thi chỉ làm 1 bài kinh, 1 bài truyện là đủ quyển, nhưng quan trường ra đến 7 đề. 5 kinh, 2 truyện, để cho ai kiên trì được cứ gắng làm hết 7 đề, sẽ được nhiều điểm. Còn ai chỉ làm 1 kinh, 1 truyện, có quyền lựa chọn. Trường nhì, 1 bài thi đường luật thất ngôn bát cú, 1 bài phú dưới 10 vận. Đề thi phú ra trong kinh, truyện, tử, sử. Người xưa thường nói, ai thông minh mới làm được thi phú, và những người thi hay phần nhiều là chính nhân quân tử. Trường 3, 1 bài văn mạo, nghĩa là đầu đề văn sách có 1 câu tổng quát ý nghĩa cái đề, rồi ở dưới hỏi các đời trước thịnh suy, các việc làm phải trái đều theo ý nghĩa câu ấy. Có khi hỏi đến kim văn, đó là một thể văn xuôi không vần, tự trung có đoạn cũng đối nhau. Trường 4, lược bị tam trường là 1 bài kinh nghĩa, 2 vận phú và 1 bài văn sách ngắn. Thầy Tú Ngô mỗi ngày dạy 1 buổi mai, theo trường quy của chính phủ mà dạy. Mỗi tháng 1 kỳ kinh nghĩa, 1 kỳ thi phú, 1 kỳ văn sách và 1 kỳ lược bị tam trường. Kỳ lược bị làm ở nhà thầy 1 buổi mai. Còn 3 kỳ kia đem về nhà làm rồi đem quyển nạp. Mỗi tháng 4 buổi bình văn. Bình văn là đem những quyển văn hay của học trò ra bình cho thầy trò cùng nghe. Phải là người có giọng tốt. Càng tốt chừng nào càng hay chừng đó mới bình được. Khi bình, cầm quyển lên, ngâm nga như hát, chỗ lên, chỗ xuống. Phải biết triệt để dùng cuốn lưỡi để chuyển câu cho uyển chuyển. Những lúc bình văn mà lại được người có giọng hay thường lôi cuốn nhiều người tới đứng nghe, như nghe diễn tuồng. Người bình văn nhiều khi học chẳng ra gì, nhưng cũng có tiếng, dù không được trọng bằng người viết chữ tốt. Những ngày khác, thầy Tú Ngô giảng sách. Lúc 8 giờ sáng mai, thầy chiết khăn nhiễu, mặc áo rộng đen, chậm rãi đi ra, lên phản giữa ngồi xếp bằng tựa tay vào chồng gối xếp. Lúc ấy, học trò đã đứng dậy cả rồi. Thầy ra lệnh mới được ngồi. Không khí yên lặng, trang nghiêm lắm. Học trò khoảng từ 40 đến 50 người đều lớn tuổi, chỉ có tôi 14 tuổi là nhỏ nhất. Trong số ấy có 6 người tỉnh Phú Yên ra học đều trên 30 tuổi. Thầy Tú thấy tôi siêng học, khen tôi. Mấy anh Phú Yên nói với nhau rằng, thằng bé con học được mấy chữ mà thầy khen. Tôi giận, lên thưa. Thầy cười và bảo học trò ngồi gần đấy phải làm tờ khai. Có lẽ thầy muốn chúng tôi tập làm tờ khai, chớ không phải chú ý việc kiện. Anh em khai là các bạn ở Phú Yên quả có nói như thế. Rồi trong mấy tờ khai kia, các bạn ở Phú Yên có câu Bổn thổ nhân vị bổn thổ nhân, nghĩa là người hàng xứ họ binh vị nhau. Thầy cười xử hòa. Lúc học với thầy Tú Ngô, cha tôi gửi tôi trọ ở nhà ông thủ trưởng, cũng ở làng Tân Phong. Thời bấy giờ chưa có tục nấu cơm tháng, mà chỉ vì hiếu học nên các nhà bằng lòng nuôi hộ học sinh. Hai bạn cùng ở với tôi tự nấu lấy ăn uống, chủ nhà không đòi hỏi gì. Còn tôi chỉ phải trả mỗi tháng 1 đồng bạc. Ông thủ trưởng nhà có ruộng đất, trâu bò, chuyên làm nghề nông lại ở miền núi. Trong lúc cấy gặt xong, ông thường tổ chức đi núi để lấy gỗ và củi. Lúc ấy chưa có diêm, quẹt lửa. Mỗi nhà ăn cơm chiều rồi đều phải dùng một khúc cây khô hay phân trâu bò phơi khô để nhóm lửa phòng khi cần dùng. Còn đi đường, muốn có lửa dùng thì họ làm sẵn một khúc bùi nhùi bằng một thứ cây trong rừng tên là đồng đình. Tước nhỏ ra, bện lại với vài viên đá lượm ở bìa rừng cùng cái dao đánh lửa đã rèn sẵn. Khi cần lửa, họ để bùi nhùi sát đá, cầm dao liếc mạnh vào viên đá, tức thì lửa trong đá bén vào bùi nhùi bùng cháy. Khi đi núi, ông thủ trưởng đem bùi nhùi và đá theo lại gói cơm và dưa muối, trầu chè trong mo cau đem đi. Ông ấy có cây rựa quéo đẹp lắm, bén ngọt, đi đâu cũng cầm tay. Một hôm, thấy ông thủ trưởng cùng 2 anh con trai, 4 anh giúp việc, cầm rửa sắt đi, bọn chúng tôi đi theo. Ông vui vẻ chấp nhận. Chúng tôi đi hơn 1 giờ tới núi. Ông thủ đem bùi nhùi và dao nhen một đống lửa để hút thuốc và nấu nước uống. Chúng tôi thích thú cây cao, bóng mát, chim hót, hoa cười, phong cảnh nên thơ. Thỉnh thoảng khỉ vượng cả bầy hiện ra, thấy chúng tôi, như sợ rồi lại như không sợ. Con này leo cây ngồi nhìn, con kia xuống suối dòm lên, ra chiều rất tò mò. Chúng tôi hái sim, chà là ăn thỏa thích, còn dư thì gói lại. Mấy người kia, kẻ thì hạ cây, người thì đốn củi. Vì núi ấy là chỗ hái củi của nhân dân khắp miền đó, nên không bao giờ có cọp hay thú dữ, rắn độc. Chúng tôi vui thích rong chơi không hay mặt trời đã xế. Ông thủ gọi chúng tôi lại chỗ bờ khe, chọn nơi sạch sẽ, mát mẻ, tụ nhau ăn cơm. Cơm nguội với dưa muối mà ăn ngon lành hơn cá thịt ở nhà. Cơm xong, có người nằm ngủ trên những tảng đá lớn, phẳng phiu hoặc trên đám cỏ xanh mơn mởn, sạch bóng, hay chụm nhau trò chuyện. Đến chừng 4 giờ, gió nồm hiu hiu thổi lên, trời mát, chúng tôi kéo nhau về.